Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, 21 tháng 10 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pompeii, nước Ý. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Nhà nước Cộng sản Việt Nam tìm cách loại trừ Đức Tổng giám mục Hà Nội. Thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được nâng lên bậc chân phước. Đức Thượng Phụ chính thống đại kết phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam tìm cách loại trừ Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, hôm thứ Bảy 18 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, đã cho mời các vị đại diện ngoại giao đoàn đến gặp để giải thích về việc nhà nước chiếm đất tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà để xây công viên. Trong bài phát biểu trước ngoại giao đoàn, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lên án hành vi mà ông gọi là phạm pháp của một số giáo sĩ và giáo dân liên quan đến hai khu vực nói trên. Trong dịp này, ông Nguyễn Thế Thảo nói rằng ở Việt Nam luôn có tự do tôn giáo. Ông chỉ trích Đức cha Ngô Quang Kiệt là đã không cộng tác và từ chối thiện chí của nhà nước. Ông nói rằng Đức Tổng giám mục Hà Nội đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một số giáo dân để cố tình vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và giáo hội, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ông Thảo tuyên bố rằng vì thế các cơ quan nhà nước phải vào cuộc để giải quyết theo pháp luật, buộc nhà nước phải quyết định cảnh cáo đối với Đức Tổng giám mục Hà Nội và một số giáo sĩ Thái Hà. Ông cho biết cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng và sẽ đưa ra xét xử trong những ngày tới. Đặc biệt, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn tiết lộ rằng thành phố đã kiến nghị không để cho Đức cha Ngô Quang Kiệt tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám mục giáo phận Hà Nội trong những ngày sắp tới. Theo ông, Đức cha Kiệt đã không còn uy tín đối với nhân dân và ngay cả giáo dân, vì đã không tôn trọng và hợp tác với đảng và nhà nước để tìm giải pháp thích hợp, cũng như có những lời lẽ thách thức nhà nước xúc phạm đến đất nước và dân tộc. Tin Lisieux, Pháp Quốc. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được tôn phong chân phước. Sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Mỹ José Saliva Martins, nguyên Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu tại Vương cung Thánh đường Lisieux, Pháp Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một cặp vợ chồng được tôn phong chân phước một lúc. Đã có khoảng từ 12 đến 15 ngàn người đến từ khoảng 20 quốc gia trên thế giới tham dự lễ nghi tôn phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie Martin. Đặc biệt trong thánh lễ, người ta thấy có sự hiện diện của một cậu bé người Ý tên là Pietro Scilero, đã được lành bệnh một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của hai vị tân chân phước hồi năm 2002. Trong thánh lễ, Đức Hồng Mỹ đặc sứ của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc thánh hóa gia đình. Ngài nói rằng trong thế giới ngày nay, gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nhiều gia đình đang phải chịu thử thách vì nạn ly dị. Hai tân chân phước Louis và Zélie quả là một mẫu mực cho các gia đình. Trong 19 năm sống đời vợ chồng, hai ông bà đã tôn trọng yêu thương nhau và sống cho tới cùng những lời cam kết của hôn phối. Một cách đặc biệt, theo Đức Hồng Y Martins, hai ông bà cũng nêu gương cho tất cả những ai đang đau khổ. Bà Zélie đã qua đời vì bệnh ung thư. Ông Marta cũng đã bị thử thách nặng nề về bệnh viêm màng ốc. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới đang tìm cách chối bỏ sự chết, hai ông bà dạy chúng ta nhìn thẳng vào nó và phó thác cho Chúa. Tin Roma. Đức Thượng Phụ đại kết Bartolomeo đệ nhất phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Chiều thứ Bảy 18 tháng 10 vừa qua, trong một buổi cử hành phong vụ lời Chúa tại Nguyện đường Sixtina, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã chia sẻ lời Chúa và làm cho Đức Thánh Cha và các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới như thể chạm đến lời Chúa. Đây là lần đầu tiên một vị Thượng Phụ đại kết được mời phát biểu trong một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngài xem việc Ngài được mời đến phát biểu trong Thượng Hội đồng là một biểu hiện của tác động Chúa Thánh Thần, là đứng hướng dẫn các giáo hội được liên kết chặt chẽ với nhau hơn, hầu tiến tới tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Trong bài phát biểu, Đức Thượng Phụ Đệ Kết đã chia sẻ về truyền thống chiêm nghiệm của giáo hội Đông Phương. Ngài nói như sau, giáo hội trước tiên là một giáo hội được xây dựng trên Kinh Thánh. Cho dẫu các phương pháp chú giải có khác nhau theo từng vị giáo phụ và từng trường phái Đông Tây, nhưng Kinh Thánh vẫn luôn luôn được đón nhận như một thực tại sống động, chứ không phải như một cuốn sách chết. Trong điểm thứ hai của bài phát biểu, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất giải thích về việc phải thấy lời Chúa như thế nào, nhất là xuyên qua vẻ đẹp của các bức ảnh icon và thiên nhiên. Ngài nhấn mạnh, mỗi một nét vẽ đều giải thích lời Chúa trong công cuộc tạo dựng, vốn là công trình ca tụng Thiên Chúa trong mọi sinh vật và mọi sự. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ giải thích thế nào là chạm và chia sẻ lời Chúa, nhất là xuyên qua sự thông hiệp các thánh và các bí tích. Ngài nói như sau, lời Chúa nhập thể trọn vẹn trong công cuộc tạo dựng xuyên qua bí tích thánh thể. Chính trong thánh thể mà lời Chúa trở thành thịt và cho phép chúng ta không những nghe được hay thấy được mà còn chạm được bằng chính tay chúng ta. Trong thánh thể chúng ta thấy và chia sẻ cũng như nghe được lời Chúa. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines. Cũng tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kinh Thánh là một trong những quyển sách được đánh giá cao tại Nhật Bản. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 10 vừa qua, nữ tu Apollinaris Shimura Yuriko về trên tổng quyền dòng các nữ tu bác ái Miyazaki nói rằng, ngay cả những người ngoài Kitô giáo, nhất là những người có văn hóa, cũng quý trọng Kinh Thánh. Tượng cũng nên nhắc lại, dân số Nhật Bản hiện nay là 120 triệu người, trong số này chỉ có 0,4% theo Công giáo mà thôi. Theo nữ tu Yuriko, mặc dù ngưỡng mộ văn hóa và luân lý Kitô giáo, Nhật Bản vẫn là xứ truyền giáo. Tại đây vẫn còn rất nhiều người chưa hề nghe nói đến tin mừng. Nữ tu Yuriko nhấn mạnh rằng, bổn phận đầu tiên của các tu sĩ đang sống và làm việc tại Nhật Bản là loan báo tin mừng. Lời loan báo tin mừng còn phải được thực hiện bằng chứng tá cuộc sống, công việc bác ái, trong đó giáo dục là công tác truyền giáo hữu hiệu nhất. Nữ tu Yuriko đang cử một thí dụ. Chính các em học sinh mẫu giáo là những người kể chuyện về Chúa Giê-xu cho cha mẹ các em nghe. Theo vị nữ tu này, kể từ sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản phát triển kinh tế và đồng thời cũng chạy theo chủ nghĩa duy vật. Được biết, vào ngày 24 tháng 11 tới đây, sẽ diễn ra lễ nghi tôn phong chân phước cho 188 vị tử đạo được cử hành tại thành phố Nagasaki. Nữ tu Yuriko nhấn mạnh rằng, cũng như giáo hội tại các quốc gia Á Châu khác, giáo hội tại Nhật Bản đã xây dựng niềm tin của mình trên chứng tá của vô số các vị tử đạo. Tin Jerusalem. Mặc dù có rất nhiều bất đồng về Đức Pio thứ 12, Israel vẫn tiếp tục mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Trong một bài nói chuyện trên Đài Phát thanh Israel hôm Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua, Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh cho biết, nước ông vẫn tiếp tục mời Đức Thánh Cha viếng thăm Thánh Địa. Đại sứ Moti Levi nói rằng, mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng, nhưng việc giáo hội công giáo tiến hành thủ tục phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, Đại sứ Israel cho biết, nước ông vẫn duy trì việc mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Thánh Địa. Hôm thứ Bảy vừa qua, cha Gompel, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 tuyên bố rằng Đức Thánh Cha mong muốn được viếng thăm Israel càng sớm càng tốt. Nhưng vị linh mục này cũng nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm nước này bao lâu. Viện Bảo tàng Lịch sử Yad Vashem tại Jerusalem vẫn trưng bày hình của Đức Pio thứ 12 với lời chú thích rằng có bằng chứng hiển nhiên cho thấy tôn giáo đã xuyên tạc lịch sử. Theo giải thích được ghi lại trong bảo tàng viện này, Đức Pio thứ 12 đã không chịu lên tiếng chống lại việc Lý Quốc xã tàn sát người Do Thái. Hôm thứ Bảy vừa qua, một thông cáo từ phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết, sứ thần Tòa Thánh tại Israel đã phản đối giải thích trên đây của Israel. Theo Tòa Thánh, lời giải thích này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Đức Thánh Cha có nên viếng thăm Israel hay không. Tưởng cũng đã nhắc lại cách đây 10 hôm, nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12. Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ ý kiến thuận lợi về việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Tin Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha lên án việc sinh con với mục đích chữa bệnh. Hồi tuần qua, các đức giám mục Tây Ban Nha đã mạnh mẽ lên án việc một trẻ sơ sinh đã được cha mẹ cưu mang và cho sinh ra với mục đích chữa bệnh cho một người anh mắc bệnh nan y. Em bé này là kết quả của một cuộc thụ thai trong ống nghiệm để loại bỏ đi một dị tật mà người anh 6 tuổi đang mắc phải. Những phôi thai cùng được thụ tinh trong ống nghiệm một lúc với đứa trẻ này đã bị phá hủy hay cho đông đặc. Theo một thông cáo, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng, với sự chọn lựa này, người ta đã tước đoạt quyền sống của các phôi thai khác. Theo các đức giám mục Tây Ban Nha, việc cho thụ thai và tuyển lựa như thế không phải là một tiến bộ khoa học, mà chỉ là một hành động hạ giảm phẩm giá của người thành một sự vật để sử dụng mà thôi. Tin Roma, các đức giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa tố cáo việc Hồi giáo vi phạm quyền của người phụ nữ. Theo hãng thông tấn Ý ANSA hôm thứ Sáu 17 tháng 10 vừa qua, trong một bản tổng hợp các bài phát biểu liên quan đến Hồi giáo, một số giám mục nói rằng giáo hội cần phải nắm vững quan niệm của người Hồi giáo về hôn nhân và gia đình. Thật vậy, người Hồi giáo không nhìn nhận các quyền của người phụ nữ như được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Một số giám mục kêu gọi giáo hội Công giáo phải thận trọng trong những cố gắng xích lại gần với Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pompeii, nước Ý. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua là ngày Thế giới Truyền giáo, được cử hành hàng năm vào Chủ nhật áp chót trong tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Năm nay ngày Truyền giáo trùng với khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng giáo hội, lòng trong bối cảnh kỷ niệm 2000 năm sinh nhật Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại. Những lý do vừa nói đã đủ để giải thích lý do của việc Đức Thánh Cha hành hương đến đền Thánh Kính Đức Mẹ Mân Côi tại Pompeii gần Napoli. Rời Vatican lúc 9 giờ sáng bằng máy bay trực thăng, Đức Benedicto thứ 16 đến Pompeii, cách Roma 245 cây số. Tại đây, ngài đã dâng thánh lễ vào lúc 10 giờ rưỡi và sau đó đọc kinh trường tin với cộng đoàn dân Chúa. Vào buổi chiều trước khi trở về Roma, ngài chú sự cuộc suy niệm các mầu nhiệm mân côi. Trước khi tường thuật cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Pompeii, thiết tưởng cũng nên nhắc đến một biến cố khác không kém phần quan trọng, đó là lễ nghi phong chân phước cho song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, bổn mạng các nơi truyền giáo, do Đức Giám mục địa phương chủ sự. Nhưng công thức phong chân phước được tuyên đọc bởi Đức Hồng Y José Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Chiều thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Alençon, nơi hai ông bà làm lễ thành hôn cách đây 150 năm, ngày 13 tháng 7 năm 1858. Lúc ấy ông Louis đã 35 tuổi, còn bà Zélie trẻ hơn 8 tuổi. Trong 19 năm chung sống, hai ông bà đã sinh 9 người con, 2 trai và 7 gái. Hai người con trai và hai người con gái đầu đã qua đời khi còn rất trẻ. 5 người con gái còn lại đều dân mình làm nữ tu trong dòng kiếm Lisieux và dòng thăm viếng. Bà Zélie qua đời năm 1877 vì bệnh ung thư khi mới được 45 tuổi. Ông Louis dọn nhà về Lisieux gần trang trại của em trai vợ, tiếp tục việc giáo dục con cái. Ông từ trần ngày 29 tháng 7 năm 1894 và 3 năm sau, Teresa, người con gái Úc, nhập dòng kín vào năm 1888 cũng sẽ theo ông về nhà cha. Ngỏ lời với các người tham dự thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm bằng tiếng Pháp như sau. Nhân ngày Thế giới Truyền giáo hôm nay, chúng ta hợp ý cách riêng với những người hành hương tụ tập tại Lisieux để dự lễ phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các nơi truyền giáo. Các ngài đã loan tin mừng Chúa Kitô bằng đời sống đôi bạn gương mẫu. Các ngài đã nhiệt thành sống đức tin và truyền đạt đức tin trong gia đình và cho láng giềng. Ước gì lời cầu nguyện chung của các ngài trở nên nguồn mạch niềm vui và hy vọng cho hết các cha mẹ và các gia đình. Bây giờ chúng ta trở về Thánh điện Pompeii. Thành phố này nổi tiếng trong lịch sử vì bị tàn hủy bởi ngọn núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau Công Nguyên. Từ đống tro tàn và di tích khảo cổ, Pompeii đã được hồi sinh nhờ châu thành kính Đức Mẹ Mân Côi, do luật sư Bartolo Longo xây cất. Bên cạnh thánh đường kính Đức Mẹ Mân Côi, ông còn xây cất những trung tâm bác ái đón tiếp các trẻ em mồ côi, các thiếu nhi bụi đời, những con em của cha mẹ bị ngồi tù, ly dị, những thiếu nữ mang thai ngoài hôn nhân. Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ hai đến viếng đền thánh Pompeii. Vị tiền nhiệm Gioan Paolo đệ nhị đã đến đây vào năm 1979 và năm 2003. Cách đây 10 năm, khi còn là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger cùng với bào huynh và các nhân viên của bộ cũng đã đến viếng thăm đền thánh này ngày 17 tháng 5 năm 1998. Các bài đọc thánh lễ được chọn riêng cho lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Dựa theo các bài đọc ấy, Đức Thánh Cha đã trình bày những hoa trái của đức ái phát sinh từ đền thánh Pompeii, từ một thung lũng hoang tàn biến thành nơi cầu nguyện và trợ giúp xã hội. Kinh Mân Côi giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hòa hợp tâm tình và cử chỉ giống như các ngài. Kinh Mân Côi là khí cụ chống lại sự dữ, chống lại bạo lực và mang lại an bình trong tâm hồn, trong gia đình và xã hội. Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ rưỡi. Cùng với các tín hữu, Đức Benedicto thứ 16 đọc kinh khẩn cầu do chân phước Bartolo Longo đã soạn và được đọc trong các thánh đường toàn nước Ý mỗi năm 2 lần, ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc bài huấn dụ dẫn vào kinh Trường Tin, nêu bật ba ý chỉ cầu nguyện. Thứ nhất, cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục. Thứ hai, cầu cho công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện. Thứ ba, cầu cho các gia đình, nhân dịp lễ phong chân phước cho song thân Thánh nữ Teresa. Về ý chỉ thứ ba, Đức Thánh Cha nói như sau. Ngày hôm nay cũng trùng hợp với một cơ hội khác là lễ phong chân phước tại Lisieux cho ông Louis Martin và bà Zélie Guérin, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, được Đức Pio thứ 11 đặt làm bổn mạng các nơi truyền giáo. Các vị tân chân phước này, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng, đã đồng hành và chia sẻ con đường của ái nữ, được Chúa kêu gọi tận hiến cuộc đời trong tường kính dòng Carmelo. Chính từ đó, trong sự ẩn dật của nội vi, Thánh nữ Teresa đã thực hiện ơn gọi của mình. Giữa lòng hội thánh là mẹ, con sẽ là tình yêu. Nghĩ đến cuộc phong chân phước cho đôi bạn Marte, tôi muốn nhắc đến một ý chỉ nữa mà tôi rất quan tâm, là gia đình, với nhiệm vụ căn bản là giáo dục con cái về tinh thần đại đồng, mở rộng đến thế giới và các vấn đề nhân loại, cũng như huấn luyện các ơn gọi vào đời sống truyền giáo. Giờ đây, xem ra như kéo dài cuộc hành hương của các gia đình cách đây một tháng tại Thánh điện này. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Mẹ Pompeii che chở các gia đình trên thế giới, hướng đến Đại hội các gia đình sẽ được tổ chức tại thành phố Mexico vào tháng Giêng năm 2009. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. nuôi dạy con cái, trường dạy cha mẹ kiên nhẫn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chúng con có nên có con tức khắc không, hay phải chờ đợi một thời gian nữa? Một thiếu nữ vừa mới lập gia đình được vài tháng đã hỏi một vị linh mục như thế. Vị linh mục trả lời không chút do dự. Kinh Thánh gọi con cái là một chúc phúc của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta không đón nhận tức khắc mà phải chờ đợi? Vào khoảng cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, tại Hoa Kỳ, người ta thấy dấy lên phong trào bảo vệ sự sống. Đứng trước nạn phá thai, các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô đứng ra hô hào và cổ võ việc tôn trọng sự sống, cũng như khuyến khích việc sinh con. Nhiều người thuộc nằm lòng những câu sau đây trong Thánh Vịnh 127. Con cái là hồng ân của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế. Nhưng Thánh Vịnh không phải là tập sách duy nhất của quyển Kinh Thánh. Nếu Thánh Vịnh 127 đề cao con cái như hồng ân Chúa ban tặng, thì không thiếu những trang sách khác trong Kinh Thánh lại gọi con cái là một nguyền rủa. Con cái quả là một hồng ân Chúa ban tặng. Nhưng chúng ta không thể hân hoan đón nhận món quà ấy, mà quên đi đám mây mù của tội nguyên tổ. Đây là một trong những chân lý nền tảng của Kitô giáo, đã được mặc khải ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Một đứa con có thể được những cha mẹ đạo đức nuôi dạy. Vậy mà, nó vẫn có thể chọn một cuộc sống sa đọa. Có những đứa con mang lại niềm hãnh diện cho cha mẹ, nhưng cũng không thiếu những đứa con chỉ làm cho cha mẹ tủi nhục và khổ đau. Về phương diện này, xem ra Kinh Thánh tỏ ra thẳng thắn hơn con người thời đại. Trong Cựu Ước, chúng ta đọc được không biết bao nhiêu câu chuyện về những đứa con hư hỏng và làm cho cha mẹ buồn phiền. Abimelech, con của ông Gideon, là một trường hợp điển hình. Chúng ta không biết nhiều về ông Gideon và cách dạy dỗ con cái của ông. Chỉ biết rằng Chúa đã dùng bàn tay của ông để giải phóng Israel khỏi vòng cương tỏa của dân Midian. Sau những chiến công hiển hách của ông, dân chúng muốn tôn ông lên làm vua, nhưng ông từ chối. Sau những năm tháng điều binh khiển tướng, ông Gideon lui về ở ẩn và có nhiều con cái. Nhưng sau khi ông qua đời, một trong những người con trai của ông tên là Abimelech muốn lên cai trị đất nước. Vì không được ủng hộ, ông tìm cách hạ các đối thủ và giết các anh em của ông. Dân Israel tin rằng ông bị trừng phạt khi một người phụ nữ ném đá vào đầu và hạ sát ông. Đôi khi sự hư hỏng của con cái là kết quả của sự dạy dỗ thiếu sót của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận một phần trách nhiệm về sự hư hỏng của con cái. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều đứa con, mặc dù nhận lãnh được một nền giáo dục gia đình đầy đủ, vẫn chọn lựa con đường hư hỏng. Chúa Giê-xu yêu thương Giu-đa như một con người. Vậy mà kẻ phản bội vẫn chống lại Ngài. Adam và Eva có một người con đạo đức là Abel và một người con sát nhân là Ca-in. Phải chăng do lối giáo dục của ông bà Nguyên Tổ, mà một người con trở thành người tốt và một người con trở nên xấu. Tổng thống Hoa Kỳ John Adams có một người con là John Quincy đã nối gót ông trong sự nghiệp chính trị và cũng trở thành tổng thống. Nhưng hai người con trai khác thì chỉ mang lại tuổi hổ cho ông mà thôi. Charles Adams là một người nghiện ngập. Thomas Adams được một người bà con mô tả như một trong những con người xấu xa nhất trên trần gian. Có biết bao nhiêu cha mẹ lành thánh phải tủi nhục vì con cái của mình. Những đứa con ngoan quả là một phúc lành của Chúa. Nhưng những đứa con hư hỏng lại càng làm cho cha mẹ buồn phiền hơn. Những đứa con hư hỏng có thể lừa dối, phản bội và ngay cả hành hạ cha mẹ. Nhưng niềm đau lớn nhất của cha mẹ chính là cảm thấy như chính mình đau khi đứa con vấp ngã. Đứa con chỉ cần bị một vết trầy, trái tim của cha mẹ có thể rướm máu được. Cha mẹ không thể nào vui khi thấy con mình gặp hoạn nạn. Không ai dễ bị thương tích cho bằng cha mẹ. Thánh vương David đã trải nghiệm nỗi đau ấy. Người con của ngài là Absalom, âm mưu hạ bệ ngài để tiếm vị. Anh mua chuộc một số cố vấn thân cận của vua cha. Anh chiếm đoạt những cung nữ của cha và tìm cách giết cha. Anh hạ nhục cha, thách thức cha và ngay cả săn lùng cha như một con thú. David bất đắc dĩ phải tự vệ, nhưng ngài lại ra lệnh cho thuộc hạ phải bảo vệ con của ngài. Ngài bảo họ không được xem Absalom như một kẻ phản bội, mà trái lại phải đối xử với anh như con của ngài. Lực lượng của nhà vua bao vây Absalom, nhưng khi nghe tin dữ về con mình, vua David vẫn lo lắng hỏi, con ta có được an toàn không? Lẽ ra, thánh vương David phải lo bảo vệ ngai vàng của mình hay chính mạng sống của mình. Nhưng ngài chỉ nghĩ đến số phận của chính đứa con phản nghịch đang tìm cách giết ngài. Khi nghe tin con mình chết, vua David đã khóc tức tưởi. Ngài đã khóc thương đứa con tìm cách giết mình, như thể nó là đứa con trung thành và đáng yêu nhất mà cha mẹ có thể có được. Tình yêu này của vua David phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Dễ tổn thương vì con cái, cho nên cha mẹ phải đau khổ vì con cái. Đây là sự biến đổi sâu xa nơi cha mẹ, mà việc dưỡng dục con cái có thể thực hiện được nơi cha mẹ. Thánh Phaolô yêu thương các tín hữu như chính con cái của ngài. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, ngài viết như sau: Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã phạm tội mà tôi không cảm thấy xuống sang trong tâm hồn? Đây cũng chính là tâm trạng của cha mẹ khi nhìn vào con cái. Nuôi dạy con cái là trường dạy cha mẹ chịu đựng và kiên trì. Chúng ta chỉ có một cách để trưởng thành trong Chúa. Chúng ta phải trau dồi sự kiên trì. Chúa Giêsu dạy rằng, chỉ có sự kiên trì mới làm cho chúng ta sinh hoa trái. Ngài nói, hạt rơi xuống đất tốt. Đó là những kẻ nghe lời Chúa với tâm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Thánh Phaolô cũng nói rằng, ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được kể là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Thánh Giacobbe nói rằng, không có lòng kiên trì, chúng ta sẽ mãi mãi là người không trưởng thành. Để trau dồi sự kiên nhẫn và chịu đựng, chúng ta cần phó thác cho Chúa. Những đứa con khó dạy, hư hỏng là một thách đố cho cha mẹ. Chính những đứa con này mời gọi cha mẹ kiên trì, chịu đựng và phó thác cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 22, câu 34 đến 40. Điều răn trọng nhất. Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi để thử Chúa Giêsu, một người thông luật trong nhóm hỏi người rằng: "Thưa thầy, trong lề luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." Đó là điều răn trọng nhất và đứng hàng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: "Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình." Tất cả lề luật và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, điều cốt lõi của Kitô giáo chính là yêu thương. Giới răn lớn nhất của đạo cũng chỉ là mến Chúa, yêu người. Đó là sứ điệp mà tin mừng của Chúa Nhật 30 mùa thường mà chúng ta vừa đọc lại trên đây muốn loan báo. Chúa Giêsu trả lời cho người thông luật: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 22, câu 37 và 39. Người Kitô luôn mang trên mình cây thập giá. Cây thập giá ấy có một ý nghĩa rất cao đẹp. Thanh dọc của cây thập giá muốn nói lên rằng, người tín hữu phải vươn lên cao tới Thiên Chúa, để yêu mến Ngài với tất cả trái tim, với trọn vẹn con người. Thanh ngang của cây thập giá muốn nói với người tín hữu, phải vươn đến tất cả mọi người để yêu thương họ như chính mình, không loại trừ một ai, kể cả kẻ thù. Nếu có thanh dọc mà không có thanh ngang, thì đâu phải là cây thập giá. Nếu có mến Chúa mà không có yêu người, thì chưa phải là tín hữu. Cũng như đồng tiền luôn có hai mặt, thì người Kitô phải luôn sống trọn vẹn hai giới răn, mến Chúa và yêu người, mới đích danh là Kitô hữu. Có nhiều người nghĩ rằng, Thiên Chúa thì dễ quá, tôi vẫn đọc kinh sáng tối, đi lễ cầu nguyện hàng ngày, năng tham dự các bí tích, và họ bằng lòng với mức độ ấy. Thật ra, Chúa đâu chỉ đòi hỏi có thế. Hãy nghe lại điều răn lớn nhất này. Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Trong điều răn có ba chữ hết. Chúng ta đã thực hiện được chữ hết nào rồi? Thường chúng ta chỉ yêu Chúa nửa vời, yêu tùy hứng, yêu đại khái. Chúng ta chỉ yêu mến Chúa hết lòng khi chúng ta dám hy sinh thời giờ, công việc, lợi nhuận để đi tham dự thánh lễ, các giờ cầu nguyện hay các buổi tĩnh tâm, hằng nâng cao đời sống thiêng liêng. Chúng ta chỉ yêu mến Chúa hết linh hồn khi chúng ta dám từ bỏ danh vọng, lợi lộc, chức quyền để trưởng thành với Chúa và với các giới răn của người. chúng ta chỉ yêu mến Chúa hết trí khôn khi chúng ta dám làm nhân chứng cho Ngài trước lương dân, trước kẻ bất hại, cho dù phải bị đe dọa đến cuộc sống và tính mạng. Mến Chúa đã khó, yêu người lại càng khó hơn. Vì người ta đâu phải ai cũng dễ mến, dễ thương. Với cái nhìn không thân thiện của chúng ta, sẽ có rất nhiều người dễ ghét và đáng ghét. Yêu người như Chúa dạy và yêu như chính mình. Có ai lại ghét mình bao giờ? Trái lại, người ta thường yêu mình quá độ. Chúng ta chỉ có thể yêu người thân cận như chính mình khi chúng ta tránh hết sức không làm tổn thương nhân phẩm và quyền lợi của kẻ khác. Chúng ta chỉ có thể yêu người thân cận như chính mình khi chúng ta biết kính trọng người già yếu, an ủi người đau khổ, giúp đỡ những ai nghèo đói, bên vực những kẻ cô thế, cô thân. Chúng ta chỉ có thể yêu người thân cận như chính mình khi chúng ta biết quảng đại trao ban và xả thân phục vụ những ai đang cần sự trợ giúp. Moriac đã viết, ngày nào bạn không còn thắp sáng tình yêu, thì ngày đó nhiều người sẽ chết vì giá lạnh. Lạy Chúa, bác ái chính là đồng phục của người Kitô. Xin nhắc chúng con nhớ lại lời Chúa, điều gì các con làm cho người bé nhỏ nhất là các con làm cho chính ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dựa vào các bài đọc sách thánh nói về những đau khổ thử thách mà các tôi tớ Chúa phải sẵn sàng đương đầu, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự nghiệp Đức Pio thứ 12 trong việc phục vụ giáo hội, đặc biệt khi làm sứ thần tòa thánh tại Munich rồi tại Berlin. Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã để cho lời Chúa hướng dẫn như ánh sáng chỉ đường, con đường qua đó người an ủi những người phải di tản và những kẻ bị bất hại, lau nước mắt vì những đau khổ và khóc thương vô số các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha nói về mẫu gương chứng nhân của Đức Pio thứ 12 như sau. Chỉ có Chúa Kitô là niềm hy vọng đích thực của con người. Chỉ khi nào tín thác vào Chúa, tâm hồn con người mới có thể cởi mở đón nhận tình thương, chiến thắng oán thù. Ý thức đó, tháp tùng Đức Pio thứ 12 trong sứ vụ làm người kế vị Thánh Phêrô, sứ vụ mà Ngài khai mạc đúng vào lúc những đám mây đầy đe dọa của một cuộc thế chiến mới đang đè nặng trên Âu Châu và toàn thế giới. Cuộc chiến mà Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 hết sức tìm cách tránh và ngăn cản. Trong sứ điệp trường thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939, Đức Pio thứ 12 đã nói như sau. Nguy hiểm đang gần kề, nhưng vẫn còn thời gian. Không gì bị mất với hòa bình, tất cả có thể bị mất với chiến tranh. Chiến tranh đã làm nổi bật tình thương của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12
đối với thành Roma yêu quý. Tình yêu được Ngài chứng tỏ qua các hoạt động bác ái khẩn trương mà Ngài cổ võ để bênh vực những người bị bách hại, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, chính kiến. Khi thành Roma bị chiếm đóng, Đức Pio thứ 12 nhiều lần được khuyên nên rời bỏ Vatican để đi nơi khác lánh nạn, nhưng bao giờ Ngài cũng quyết liệt trả lời, tôi sẽ không rời Roma và chỗ của tôi, dù tôi có phải chết. Ngoài ra, các thân nhân họ hàng và những nhân chứng khác kể lại sự từ bỏ của Ngài về lương thực, việc sưởi ấm, quần áo, tiện nghi, để chia sẻ thân phận bị thử thách đau thương của dân chúng do các cuộc dội bom và những hậu quả của chiến tranh. Và làm sao có thể quên sứ điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh tháng 12 năm 1942? Với giọng nghẹn ngào cảm động, Ngài lên án tình trạng hàng trăm ngàn người không phải vì lỗi của họ, nhưng chỉ vì quốc tịch và dòng dõi của họ mà phải bị lưu đày hoặc phải chết dần, chết mòn. Những lời lên án này ám chỉ rõ ràng về các cuộc phát lưu và tiêu diệt người Do Thái. Đức Pio thứ 12 thường hành động một cách kín đáo và âm thầm, chính là vì dưới ánh sáng của tình trạng cụ thể trong thời điểm phức tạp bấy giờ, Ngài trực giác thấy rằng chỉ với cách thức đó mới có thể tránh tình trạng tệ hại hơn nữa và cứu được số đông người Do Thái bao nhiêu có thể. Do những can thiệp của Ngài, rất nhiều chứng tá đồng thanh biết ơn đã được các giới chức chính quyền cấp cao nhất của Do Thái gửi đến Đức Pio thứ 12 sau Thế chiến thứ hai, cũng như khi Ngài qua đời, như từ ông Bộ trưởng Ngoại giao Israel bà Golda Meir. Bà đã viết như sau, khi cuộc tử đạo kinh khủng nhất đổ xuống trên dân tộc chúng tôi, trong 10 năm kinh hoàng thời Đức Quốc xã, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đã giống lên để bênh vực các nạn nhân. Và bà kết luận rằng, chúng tôi thương tiếc một vị đại tôi tớ của hòa bình. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nêu nhận xét rằng, rất tiếc là cuộc tranh luận lịch sử về hình ảnh vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 không luôn luôn trong sáng, đã bỏ qua không làm nổi bật tất cả các khía cạnh trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Rất nhiều bài diễn văn, huấn từ, các sứ điệp Ngài nói với các nhà khoa học, các bác sĩ, các nhân vật lãnh đạo của giới lao động, một số bài ngày nay còn giữ nguyên tính chất thời sự đặc biệt và tiếp tục là điểm tham chiếu chắc chắn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến những thông điệp quan trọng nhất trong số 41 thông điệp của Đức Pio thứ 12, như thông điệp Divino Afflante Spiritu, Chúa Thánh Thần Thổi, công bố ngày 20 tháng 9 năm 1943, thiết lập các quy luật đạo lý để nghiên cứu Kinh Thánh, làm nổi bật tầm quan trọng và vai trò của Kinh Thánh trong đời sống Kitô. Đây là một văn kiện chứng tỏ một sự cởi mở rất lớn đối với việc nghiên cứu khoa học về các bản văn Kinh Thánh. Làm sao chúng ta có thể không nhắc đến thông điệp này trong lúc Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội? Chính nhờ trực giác có tính cách ngôn sứ này của Đức Pio thứ 12, người ta bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu về các đặc tính của khoa sử học xưa kia để hiểu rõ hơn bản chất của các sách thánh, nhưng không làm suy yếu hoặc phủ nhận giá trị lịch sử của Kinh Thánh. Một thông điệp khác của Đức Pio thứ 12 được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến là thông điệp Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa, công bố ngày 20 tháng 11 năm 1947. Qua văn kiện này, vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 đẩy mạnh phong trào phụng vụ, nhấn mạnh về yếu tố nòng cốt của việc phụng tự. Ngài viết như sau, yếu tố này phải luôn có tính chất nội tâm, luôn luôn phải sống trong Chúa Kitô, tận hiến tất cả cho Chúa, để trong Chúa, với Chúa và vì Chúa mà tôn vinh Chúa Cha. Phụng vụ thánh đòi hai yếu tố này phải được liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không, tôn giáo trở thành vụ hình thức, không có nền tảng, cũng chẳng có nội dung. Sau cùng, chúng ta không thể không nhắc đến sự đẩy mạnh của Đức Pio thứ 12 dành cho các hoạt động truyền giáo qua các thông điệp Evangelii Preconis, nghĩa là những kẻ công bố tin mừng, được công bố năm 1951, và thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, được công bố năm 1957, làm nổi bật nghĩa vụ của mỗi cộng đoàn phải rao giảng tin mừng cho dân ngoài, cũng như công đồng chung Vaticano thứ hai đã mạnh mẽ nêu rõ về việc này, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết luận như sau. Anh chị em thân mến, trong khi chúng ta cầu nguyện đề án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 được tiến triển tốt đẹp, chúng ta nên nhắc nhớ rằng sự thánh thiện là lý tưởng của Ngài, một lý tưởng mà Ngài không quên đề nghị cho mọi người. Vì thế, Ngài đã đẩy mạnh việc phong chân phước và hiển thánh cho những người thuộc các dân tộc, đại diện của mọi bậc sống, nghề nghiệp, chức năng và dành nhiều chỗ cho người nữ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ Đức Pio thứ 12. Như chúng ta biết, những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong bài giảng trên đây nhắm bác bỏ những lời vu khống của một số người cho rằng Đức Pio thứ 12 đã không can đảm lên tiếng bênh vực người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Thanh danh của Đức Pio thứ 12 đã bị thương tổn rất nhiều do trào lưu bôi nhọ Ngài trong 45 năm qua, dựa trên các tài liệu tưởng tượng. Hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tuyên bố rằng lập trường của Giáo hội Công giáo về cuộc tranh luận liên quan đến Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 thật là rõ ràng, và đã được chính Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tái khẳng định trong bài diễn văn khi tiếp các đại diện của tổ chức Do Thái dọn đường. Đức Hồng Y Bertone tuyên bố như trên trong lời tựa của cuốn sách do nhà xuất bản Vatican ấn hành với tựa đề Đức Pio thứ 12, Sự thật sẽ giải thoát bạn. Cuốn sách này thu thập các chứng từ trực tiếp, các tài liệu, hình ảnh nhằm đánh tan mọi lời vu khống cho rằng Đức Pio thứ 12 im lặng bất động trước những hành động tàn ác của Đức Quốc xã.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con như chiếc thuyền mỏng manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng yên cuộc sống.
Trong dịp cấm phòng tháng 10 năm 1912, chân phước Gioan 23 lúc đó đã là linh mục được 8 năm, đã ghi lại trong nhật ký của mình như sau. Ý thức rõ ràng về cái tôi không ra gì, giúp phát triển và kiện toàn trong tôi tinh thần tốt lành, thật tốt lành, và sự kiên nhẫn và đại lượng đối với những kẻ khác trong cách thức phê phán họ và đối xử với họ. Ở vào tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy mình bận rộn và dễ nóng giận. Không nên như vậy. Xin Chúa giúp con. Khi gặp trường hợp như vậy, tôi liền nghĩ đến sự hư vô của mình, nghĩ đến bổn phận tôi phải bao dung với tất cả mọi người, đến việc không nên xét đoán xấu kẻ khác, và như thế, tinh thần của tôi được bình an trở lại. Đó là vào dịp cấm phòng tháng 10 năm 1912. Rồi 35 năm sau, khi đã là sứ thần tòa thánh tại Paris, trong dịp cấm phòng năm 1947, Đức Chân Phước Gioan 23 đã ghi lại trong nhật ký như sau. Tính khí của tôi và sự giáo dục đã nhận được, cả hai giúp tôi trong việc sống tốt lành với tất cả mọi người, sống bao dung, lễ độ và kiên nhẫn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ đi nếp sống tốt lành này. Thánh Francisco de Sales là vị thầy vĩ đại của tôi. Để không lỗi phạm mệnh lệnh cao cả của Chúa, tôi sẽ sẵn sàng đương đầu cả với những chê cười và những khinh thị. Sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng luôn luôn là tia sáng chiếu tỏa của vị giám mục, của vị đại diện cho Đức Giáo Hoàng. Tôi nhường lại cho mọi người tất cả mọi sự mánh mung và điều có thể nói là tài ngoại giao, và tôi tiếp tục bằng lòng với sự hiền hậu tốt lành của mình, với sự đơn sơ trong các tâm tình, đơn sơ trong lời nói, trong nếp sống. Tính chung lại thì luôn luôn có lợi cho những ai sống trung thành với giáo huấn và những gương tốt của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã biết rõ rằng sống tốt lành có thể bị xét đoán như là một người yếu nhược hay như một kẻ ngây thơ. Lúc gần cuối đời, ngày 31 tháng 3 năm 1963, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã viết như sau. Tôi nghe vài người nói rằng Đức Giáo Hoàng này có thái độ sống quá lạc quan, mà đúng như vậy. Đó là thái độ mà tôi xem như là quan phòng và là thái độ giống như thái độ của Chúa chúng ta. Chúa đã phổ biến quanh người cách đáng phục những giáo huấn tích cực và xây dựng nguồn mạch cho niềm vui và hòa bình. Sống tốt lành hiền hậu là con đường sống từ lâu của Đức Chân Phước Gioan 23. Ngày 22 tháng 8 năm Thánh 1900, trong lần tĩnh tâm hàng tháng, chúng sinh Angelo Roncalli đã ghi lại dốc lòng như sau. Không bao giờ nói về bất cứ ai, không bao giờ nói về những người bạn thân của tôi, mà không với sự thận trọng, và nói về những điều tốt bao nhiêu có thể, và che đậy những khiếm khuyết khi không cần thiết phải nói ra điều khiếm khuyết này, hay khi nói ra khiếm khuyết chỉ để khơi dậy tự ái ẩn giấu và nhiều khi được biểu lộ ra. Chúng con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 29. Đây là lời nói của Chúa Giêsu đã được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trích dẫn nhiều nhất. Cha Care đã nhắc lại một trong những lần tiếp xúc của Đức Gioan 23 tại Vatican như sau. Tất cả là ở điểm này. Chúa Giêsu đã nói, ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. Tôi suy niệm luôn luôn về điểm này. Rồi sau một thinh lặng ngắn, Đức Gioan 23 nói tiếp. Anh chị em hãy nghe tôi kể lại điều gì đã xảy ra cho tôi vào ngày tôi được chọn lên làm giáo hoàng. Được chọn làm giáo hoàng là điều chi chi, nhưng tôi không có những tham vọng. Người ta đưa tôi đến một căn phòng. Tại đây, theo truyền thống, được dọn ra ba chiếc áo dòng trắng, với ba kích thước khác nhau, cái rộng nhất vừa với tôi. Đoàn rước đưa tôi ra bao lân mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Hàng trăm ngàn người đứng chật ở quảng trường Thánh Phêrô này, và dọc theo đại lộ hòa giải tiếp liền đó. Người ta đã kể lại cho tôi biết con số đông người này. Bởi vì lúc đó tôi bị chóa mắt vì bao nhiêu ánh đèn chiếu vào. Các máy quay phim không cho phép tôi nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ có thể đọc những công thức của lời chúc lành long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới. Và tôi nghĩ là không ai biết được tôi đang lẫn lộn như thế nào. Anh chị em có biết là người ta đã nói gì với vị giáo hoàng này khi rời bao lên tiền đường Thánh Phêrô và trở về phòng của mình hay không? Người ta nói với tôi như sau. hãy sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Từ nay, sẽ có nhiều ánh đèn đủ loại chiếu dọi vào Đức Giáo Hoàng. Nếu không sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, thì Ngài sẽ không biết được điều gì đang xảy ra, sẽ không nhìn thấy thực tại được nữa. Như đã xảy ra hồi nãy, tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài sẽ bị chói mắt. Quý vị và các bạn thân mến, ước gì những chứng từ trên giúp chúng ta kiểm điểm lại thái độ sống của chính mình. Lạy Chúa, xin hãy dạy con sống hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng, và giúp con loại bỏ được mọi hình thức tự ái, để luôn biết nhìn nhận điều tốt nơi anh chị em xung quanh. Amen.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chúng trên ai. Con ba tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.